Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 01. 1. Khi tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh của bệnh viện tâm thần Hắc Sơn, ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến thì nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ. Lâm Thanh Thanh. Ai ấy? Tôi quay người nhìn. Trước mặt có vài người, người đứng đầu đi đôi giày da bóng loáng, mặc một chiếc quần tây may cắt tỉ mỉ. Ánh mắt tôi từ từ nhìn lên, thấy đôi chân dài thẳng tắp của anh, và khuôn mặt đẹp trai từng làm chấn động trường Hoa Đại, giữ danh hiệu nam thần 4 năm liền. Ồ, lông mày càng thêm phần anh tuấn khí phái, khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm. Anh tên là Giang Yển, một thương nhân nổi tiếng ở thành phố Hoa, năm ngoái đã thâu tóm 5 tập đoàn lớn. Là chồng cũ đã ly hôn 7 năm của tôi. Tôi nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Này anh bạn, anh có biết lịch sự không? Làm ơn gọi tôi là tiên tử. Cái gì? Anh vốn đang cho tay vào túi quần, vẻ mặt như một tên du côn lịch thiệp có chút sửng sốt. Tôi chẳng thèm để ý đến anh, vốc một nắm cát, nhét luôn vào túi áo. Khi Giang Yển đang ngỡ ngàng há miệng, tôi phẩy tay áo, không chào hỏi gì đã quay người bỏ đi. Kẹo ngon. Mang kẹo về nhà. Lâm Thanh Thanh, Giang Yển cuối cùng cũng phản ứng kịp, đuổi theo. Khi anh vừa đưa tay định túm lấy tôi rút tay trong túi ra, quay người lập tức tạt một nắm cát trắng vào mặt anh. Phép rắc cát đấy. Hô biến hô biến. Biến, biến, biến nguyên hình. Mặt mũi Giang Yển lấm lem, trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Cuối cùng, ánh mắt anh, chú ý, đến bộ đồ bệnh nhân của tôi. Em. Tổng giám đốc Giang, ngài không sao chứ? Những người đi sau anh đuổi tới. Một bác sĩ mặc áo blau trắng vội vàng chặn giữa tôi và anh, giọng điệu vừa áy náy vừa gấp gáp giải thích. Tổng giám đốc Giang, rất xin lỗi. Bệnh nhân này cô ấy là... Anh ta ghé sát tai Giang Yển thì thầm. Giọng quá nhỏ. Tôi không nghe được. Thế nên, tôi tranh thủ lúc họ đang thì thầm với nhau, bỏ chạy luôn. Đuổi không kịp tôi đâu, đuổi không kịp tôi đâu. Sư phụ, cứu mạng. Yêu quái núi bên cạnh không đối được ám hiệu lại đuổi giết tới rồi. 2. Tôi chạy về phòng bệnh của mình, vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tôi cầm cái xẻng sắt nhỏ dùng để xúc cát, gõ gõ vào bồn nước của toilet. Nhập mật mã, sư phụ đang bế quan bên trong, xin hãy hồi đáp. Chờ đợi phản hồi từ bên kia. Tôi bắt đầu báo cáo. Yêu quái không đối được ám hiệu, nhưng hình như biết con. Con nghĩ, anh ta là đại yêu từng đánh nhau với con. Chắc là loại từ mấy trăm năm trước rồi. Yêu cầu chặn bắt. Lý Sâm hỏi lại. Thanh Thanh, em nói ai? Mấy năm trước? Không phải là... Chồng cũ của em đấy chứ? Sư phụ, đúng rồi, chính là Ngưu Ma Vương đó. Mau đuổi tên đó đi. Tiếp theo, tôi vừa gõ có nhịp điệu lên bồn nước. Là Mã Moss. Tôi là một nữ cảnh sát chìm xuất sắc. 7 năm trước, tôi đã xâm nhập vào ổ ma túy, dùng thời gian 3 năm phá thành công được vụ án buôn bán ma túy lớn nhất ở thành phố Hoa. 3 tháng trước, tôi được cấp trên sắp xếp đến bệnh viện tâm thần này để điều tra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các bệnh nhân. Tôi đã ẩn nấp trong bệnh viện tâm thần 3 tháng, chân tướng cũng đã điều tra gần xong. Không ngờ, nửa đường lại xuất hiện một ông chồng cũ. Nhưng Giang Yển đến đây làm gì? Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra và tiếng bước chân đi đến gần. Cô ấy trong đó. Đang làm gì trong đó? Giọng của Giang Yển. Cô ấy là bệnh nhân tâm thần loại hoang tưởng. Trong thế giới của cô ấy, dường như là một thế giới tu tiên. Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ môn phái tu tiên chủ yếu chỉ có cô ấy và sư phụ đang bế quan của cô ấy. Những người khác, chỉ cần không cẩn thận là bị nghi ngờ là yêu quái từ ngọn núi bên cạnh. Nếu không có gì bất ngờ, cô ấy vào trong tìm sư phụ đang bế quan trong nhà vệ sinh. Tôi cụp tay xuống. lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Giang Yển hình như nói gì đó, giọng hơi nhỏ, tôi không nghe rõ. Sau đó, nghe thấy anh nói một cách dứt khoát. Chính bệnh viện này, lo liệu thủ tục nhập viện cho tôi. Vâng, Tổng Giám đốc Giang. Thằng Yển bị bệnh ư? Tôi giả vờ, còn anh ta là thật sao? Ba trong nhà vệ sinh, tôi luôn có một quy tắc bất di bất dịch. Không ai được làm phiền, bởi vì nhân viên y tế đều biết, sau khi trò chuyện xong với sư phụ, tôi sẽ tự động ra ngoài. Giang Yển cũng đã rời đi. Tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Thông thường, đây là lúc tôi đi ngủ. Nếu có y tá hỏi, tôi sẽ nói với họ rằng mình đang nhắm mắt tu luyện. Nhưng lần này thì khác. Tôi nằm đó, suy nghĩ mãi về lý do tại sao Giang Yển lại đến đây. Nếu anh ta can thiệp vào nhiệm vụ của tôi, thì tôi sẽ đối phó thế nào? Suy nghĩ miên man, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi. Bạch Liên tiên tử, Bạch Liên tiên tử. Tỉnh dậy đi, đến giờ dùng tiên thực rồi. Chị y tá Trần Hy dịu dàng khẽ đẩy vai tôi. Ồ, tôi dụi dụi mắt, ngoan ngoãn ngồi dậy. Sau khi rửa mặt và chỉnh trang lại, tôi đi theo chị y tá ra ngoài. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra con đường này không dẫn đến nhà ăn. Ủa, đây không phải đường đến nơi dùng tiên thực hồi sáng mà. Tôi đứng khựng lại. Trần Hy chỉ mỉm cười bất lực. Em cũng biết thế cơ à? Nhìn vẻ mặt của chị ta, tôi lập tức cảnh giác, giơ tay chỉ thẳng vào chị, lớn tiếng. Yêu quái. Chị không phải tiên thị ở Liên Sơn. Chị là yêu quái từ ngọn núi bên cạnh đúng không? Không phải đâu, ta thật sự là tiên thị A-hi của em mà. Chỉ là hôm nay em sẽ ăn ở một nơi khác, vì trên núi có khách đến. Cô ấy bước lên, nắm lấy tay tôi, mỉm cười đầy dịu dàng. Ồ, tôi gật đầu, chẳng những ngoan ngoãn theo cô ấy đi, mà còn quay sang thúc giục. Đi nhanh lên. Có khách đến thì tiên thực hôm nay sẽ ngon hơn. Đi trễ là bị các tiên tử khác ăn hết đấy. Bốn không có tiên tử nào khác cả. Chỉ có tôi và chồng cũ của tôi. Trên bàn là đầy ắp những món ngon, toàn là những món tôi thích ăn. Sườn xào chua ngọt em thích nhất. Giang Yển gắp một miếng sườn đặt vào bát của tôi. Tôi nhìn anh, rồi vươn đũa ra, gắp lấy một viên thịt sư tử. Há miệng thật to, tôi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Em thích ăn thịt viên nhất. Giang Yển cười, khẽ lắc đầu. Không phải, món em thích nhất là sườn xào chua ngọt. Không đâu. Em thích thịt viên. Em bây giờ thay đổi rồi. Anh trai à, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Tôi chẳng buồn để ý đến anh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi buộc phải giữ vai diễn. Nhiệm vụ của tổ chức không thể hỏng trong tay tôi, càng không thể hỏng vì Giang Yển. Ăn xong rồi nói. Anh lại gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết không ăn. Thậm chí, tôi còn gắp miếng sườn anh đưa trả lại bát của anh. Đừng gắp đồ cho tôi không quen biết anh, cũng không muốn chơi với anh. Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh trai à, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Hai ngày nữa là tôi có thể thu lưới rồi. Sự xuất hiện của Giang Yển lúc này thực sự làm tôi khó xử hết sức. Sau này từ từ sẽ quen thôi. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, chậm rãi nói. Thật ra, anh là Ngưu Ma Vương. Biệt danh Hắc Sơn Lão Yêu. Tôi vội vàng cướp lời. Giang Yển. Năm anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khẽ nhướng mày, thử dò hỏi. Vậy, em là Thiết Phiến công chúa? Sai. Tôi nghe thế liền nổi giận, nói với vẻ đầy bất mãn. Tôi không phải là người phụ nữ hay ghen tuông đó. Tôi là Bạch Liên tiên tử xinh đẹp, hiền lành và đáng yêu. Giang Yển im lặng một lát, rồi lại hỏi. Vậy em với anh có quan hệ gì? 700 năm trước, em và anh khi đó vẫn là một phàm nhân đã đính hôn. Nhưng sau đó, sư môn em gặp nạn, sư phụ triệu em trở về. Em bất đắc dĩ phải bỏ rơi anh. Sau này, anh rơi vào ma đạo, trở thành yêu quái ở ngọn núi bên cạnh, thường xuyên đến tìm em đánh nhau. Giang Yển nhìn tôi chằm chằm, nhếch môi cười lạnh. Vừa nãy em còn nói không quen biết anh mà. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi ngại không dám thừa nhận. Em mà cũng biết ngại. Tôi không biết ngại từ bao giờ. Mặt tôi dày đến vậy sao? Sau bữa ăn, lúc chuẩn bị rời đi, tôi quay đầu nhìn Giang Yển, nghiêm túc nói. Dù có ăn tiên thực của anh, tôi cũng sẽ không hòa giải với anh đâu. Lời đã nói ra, Chắc anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa. Dù sao thì, anh ta cũng đã có người khác. Đối mặt với một người vợ cũ từng làm anh tổn thương sâu sắc, giờ lại có chút không bình thường như tôi, người bình thường chắc chắn sẽ tránh xa 3 mét.